chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, bài trúc văn tại lễ hội mùa xuân của Vũ Lâm Hầu, Hàm Hồ Trịch Thượng, mạt sát từ vua chúa đến Phật Pháp của Giao Châu, khiến các vị hương trưởng cùng dân chúng bất bình, bàn tán xôn xao. Lo sợ có kẻ làm loạn, Vũ Lâm Hầu bày kế mở tiệc mời tại bến đỏ Luy Lâu, đồng thời dùng binh lính mai phục ào vào buổi tiệc, giết sạch 73 vị hương trưởng. Giao Châu Cửu Đức luôn mấy ngày nổi mưa tầm tã. Đê Cửu Tân bị vỡ, giám quân Lý Bí lệnh cho chở lương thực cứu đói cho dân. Nhận được tin sứ 73 vị hương trưởng, trong đó có thúc phụ, đã bị Vũ Lâm Hầu lừa giết sạch, Lý Bí lập tức lên đường ra Bắc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Nam Đế Vạn Xuân của nhà văn Phùng Văn Khai với hồi thứ 8, Hương Cổ Pháp từ Sư Phụ Quy Tiên, Đầm Bạch Long, Lý Giám Quân đốt giặc. Từ ngày Lý Bí được bọn Lưu Thạo Chu Liêm tiến cử làm giám quân, đi khắp các vùng, kiểm điểm binh mã lương thuyền trong toàn cõi Giao Châu. Tiếp đó, nhận kiêm quản Châu Cửu Đức, vẫn thường xuyên thư từ qua lại với từ sư phụ và thúc phụ. Theo sự dặn dò của giám quân Lý Bí, cũng là chí hướng của Lý Trang Chủ, luôn mười mấy năm liên tiếp, Lý Tộc cùng các Đinh, Cù, Triệu, Bạch, Ma Vững, Giàng Khái, Hương Cổ Pháp và vùng Thượng Du Hắc Lâm quanh năm chăm chỉ cấy cày săn bắn, buôn bán giao thương, khiến cả vùng trong ngoài rất sầm uất. Bến đầm Bạch Long, thuyền bè các xứ đổ về làm ăn buôn bán rất nhộn nhịp. Lý Trang Chủ, từ ngày Lý Bí xuống Long Biên, đã cho thành lập thương hội cửu tộc để cùng kiêm quản mọi việc trong ngoài Hương Cổ Pháp. Thế tộc các vùng thấy Lý Trang Chủ trước sau phóng khoáng, luôn tạo ơn đức với dân chúng, đều đồng lòng suy tôn làm minh chủ, đứng đầu mọi việc. Buổi nhận được sắc mời của Thứ sử Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư, các tộc đã bàn bạc và thống nhất cử ra 4 vị hương trưởng cùng với Lý Trang Chủ xuống Luy Lâu dự lễ hội khai xuân. Chẳng may Vũ Lâm Hầu nổi cơn hiếu sát, đã nhân cơ hội các hương trưởng trong vùng về hành lễ, bất đồ ra tay ám toán, giết sạch 73 vị hương chủ, làm chấn động toàn cõi Giao Châu. Khi mấy tên gian nhân trốn thoát về thuật lại sự việc, Từ sư phụ khi đó đã già lắm, kêu lên thảng thốt một tiếng đau đớn, rồi ngã lăn xuống đất bất tỉnh nhân sự, khiến sư thầy Lý Hùng Pháp Danh Lý Bảo Chiếu cùng chúng đệ tử phải cứu vào bên trong mãi mới tỉnh. Vừa tỉnh dậy, Từ sư phụ cho gọi sư thầy Lý Bảo Chiếu vào căn dặn: "Bảo Chiếu con, ta chắc cũng chẳng còn được bao lâu nữa. Nay Lý Trang Chủ cùng 4 vị hương chủ vì cả tin người mà bỏ mạng nơi cổ trấn Luy Lâu. Đến thi thể cũng chẳng đưa được về. Lòng ta đau đớn lắm. Lý Trang Chủ là trụ cột của vùng Cổ Pháp, Hắc Lâm, Bạch Long. Nay bỏ mình nơi đất khách cũng là điểm báo đã đến lúc người phương Nam chúng ta sẽ nổi dậy đánh đuổi bọn ác thú phương Bắc, giành lại đất đai của tổ tiên mình. Con hãy mau đưa thư cho Lý Bí, để sư huynh sớm về liệu việc lớn mới được." Thấy sư phụ hay còn yếu, Lý Bảo Chiếu vội đỡ người xuống, cố nén nước mắt nói: "Bạch sư phụ, người hãy nằm nghỉ, giữ gìn sức khỏe, để đợi sư huynh sớm trở về. Con sẽ lập tức đưa thư tới đại huynh và nhị huynh cùng Đỗ sư phụ, Phùng sư phụ ở Long Đỗ, Chu Diên. Buổi chiều nay các tộc họ họp bàn căng thẳng lắm, ai cũng mong Lý Giám Quân sớm trở về mưu đại sự. Có việc gì, con sẽ sớm chỉnh lên để sư phụ biết." Từ sư phụ ứa hai giọt lệ già nua, đưa tay ra hiệu để Lý Bảo Chiếu ra ngoài lo liệu mọi việc cho chu tất. Lại nói chuyện Lý Bí cùng tùy tướng mờ sáng vượt dòng Ngưu Giang trong mưa gió, rời thuyền lên bộ không kể ngày đêm trở về Hương Cổ Pháp. Vốn nhiều năm làm giám quân đi khắp các vùng trong toàn cõi Giao Châu, Lý Giám Quân đều đã thông thuộc hết đường đất thủy bộ, bến bãi, thuyền bè, phong tục tập quán các quận huyện, nên chỉ 3 ngày 3 đêm, đám người ngựa đã tới Hạc Trì, lên thuyền về đầm Bạch Long. Khi ngồi vững trong lòng thuyền, ngoài trời gió bấc mưa phùn rét ngọt, mà đám người ngựa vẫn đẫm mồ hôi. Giám quân bảo với mấy viên tùy tướng, ta nay lại về hương cổ Pháp, tất cả các tộc họ Đinh Cù, Triệu Bạch, Ma Vững, Giàng Khái sẽ vì nóng lòng báo thù mà xui ta khởi binh đánh đuổi người phương Bắc về đất chúng. Ta 20 năm bôn ba khắp cõi Giao Châu, kết giao hào kiệt, cũng đã nghĩ tới ngày này. Song xưa nay, việc binh là việc hiếm, phải cẩn thận lắm mới được. Vũ Lâm Hầu đến nay tuy hà khắc bạo ngược, khiến dân chúng khắp các quận huyện oán thán, song trong tay hắn vừa có đội thủy binh hùng hậu của Thạch Đạt, vừa có đội kỵ binh chiến sát 10,000 tên của Mã Phương, chưa dễ gì phá được chúng. Mai kia đao binh loạn lạc, chưa biết thành bại ra sao. Các ngươi theo ta đã lâu, nếu có cùng chí hướng, xin mời theo Lý Gia làm đại sự. Còn như muốn lánh binh đao trở về quê quán cấy cày, ta cũng không giữ. Người nào muốn rời đi, đến bến đầm Bạch Long, ta sẽ cấp cho ngựa thuyền bạc trắng. Đây cũng là một chút tấm lòng của Lý Gia. Mấy viên tùy tướng thấy Lý Giám Quân nói lời gan ruột, thảy đều cúi xuống rớm nước mắt nói: chúng tướng nguyện theo Lý Giám Quân vào sinh ra tử, đánh bọn người phương Bắc muôn chết không từ. Giám quân Lý Bí mừng lắm, cùng mấy viên tùy tướng rủ gấp tay chèo tới thẳng bến đầm Bạch Long. Trời cũng vừa sẩm tối, không kịp nghỉ ngơi ăn uống, Lý Giám Quân lên ngựa thẳng về chỗ của Pháp, cũng là lúc vừa màn đêm buông xuống mịt mùng. Luôn mấy hôm từ buổi nhận được tin dữ, Lý Trang Chủ cùng các vị hương trưởng lâm nạn ở Luy Lâu, trong ngoài hương cổ Pháp, các tộc họ cho tráng đinh canh chừng người vào ra rất chặt chẽ. Ngay cổng cổ tự, chúng sư huynh đệ cùng tráng đinh đã cho dựng tạm một trạm gác luân phiên cắt cử nhau canh giữ, để mỗi khi sư phụ cùng các tộc trưởng bàn việc được thuận tiện. Trong ánh đuốc nhập nhoạng nơi chốt trạm cổng cổ tự, Lý Giám Quân cùng 6 viên tùy tướng vừa xuống ngựa đã thấy 3-4 tiểu tăng vẻ mặt căng thẳng bước ra có ý dò xét. Khi thấy đoàn người ngựa ai nấy to cao lực lưỡng đi đến, một viên tùy tướng đang định tiến tới xưng tên họ đã thấy phía trong cổng chùa bóng một vị sư nhanh nhẹn bước tới từ xa, đã nói: các sư đệ hãy mau mời Lý Giám Quân vào trong tự gặp sư phụ. Đúng là người ngựa của Giám Quân rồi. Lý Bảo Chiếu vừa nói vừa rảo bước về phía trước. Giám Quân Lý Bí thấy vậy nhanh nhẹn bước tới nói: đúng là Lý sư đệ rồi. Ta nhận được tin thúc phụ bị hại, vội từ Cửu Đức theo đường bộ đường sông gấp về đây. Hiện sư phụ đang ở đâu? Sư đệ hãy dẫn ta tới gặp sư phụ. Lý Bảo Chiếu cố nén nước mắt xúc động nói: may sư huynh đã kịp về cổ tự, sư phụ đang đợi sư huynh ở bên trong. Mấy vị tiểu tăng nãy giờ đã dần nhận ra Giám Quân Lý Bí. Ngày trước, chính họ Lý là người truyền dạy nghề võ Phật cho đám tiểu tăng nơi cổ tự. Sau này, việc đó đều được chúng sư huynh đệ truyền tụng với nhau. Giám Quân Lý Bí quay ra bảo với mấy vị tiểu tăng: đây là mấy tùy tướng tâm phúc của ta. Sư huynh đệ, hãy để họ vào chào sư phụ. Ta vấn an sư phụ xong đâu đấy, các sư đệ hãy cho người mời cấp tộc trưởng đến đây cùng thương nghị. Việc đã gấp lắm rồi. Lý Bảo Chiếu cùng đám chúng tăng mau chóng chia nhau, người nào việc nấy theo lời dặn của Lý Giám Quân. Đã nhiều năm không về cổ tự, Lý Bí bước qua khoảng sân rộng mà lòng dạ mâng khuâng. Vẫn gian nhà gỗ nhỏ đơn sơ, ánh đèn thanh bạch hắt ra phía trước những chùm sáng nhỏ. Từ sư phụ vẫn ở căn phòng cũ. Phía sau mấy dãy nhà gỗ lớn, Lý Trang Chủ cho dựng để đám thiếu niên các tộc họ hương cổ Pháp đến tu tập, luyện rèn võ nghệ, kinh sách đèn nến cũng đã được thắp lên. Ra hiệu cho mấy viên tùy tướng đợi ngoài thư phòng, Giám Quân bước theo Lý Bảo Chiếu vào thẳng căn phòng sư phụ đang nằm nghỉ. Trong ánh sáng của mấy ngọn nến nhỏ, từ sư phụ đã yếu, đang nằm lặng lẽ, thấy có tiếng động toan nhòm dậy. Lý Bí đã vội bước tới, quỳ xuống sát giường sư phụ, xúc động nói: bạch sư phụ, con thật có lỗi với người, với Lý gia. Từ sư phụ, hai tay run run nắm bàn tay to lớn của vị học trò, nay đã là Giám Quân, tiếng tăm lừng lẫy, vừa vượt hàng trăm dặm từ Cửu Đức trở về, xúc động nói: con đã trở về là tốt lắm rồi. ta sợ nhắm mắt không gặp được con. Mọi chuyện con hãy tùy nghi định liệu. Lý Giám Quân rơi ra hai giọt lệ, cố kìm xúc động nói rõ từng tiếng với sư phụ. Cây muốn lặng, gió chẳng đứng. Nợ nước thù nhà chất chứa. Xem ra người Giao Châu chúng ta đành phải quyết kế một phen với đám người phương Bắc. Con chỉ là thương dân chúng, phải chịu cảnh đao binh loạn lạc mà bấy lâu nay chưa lỡ đó thôi. Từ sư phụ khó nhọc, run run nói. Ta biết rõ tài đức và tấm lòng thương dân như trời biển của con. Ngặt nỗi, giặc kia hà khắc bạo ngược, không thể dung thứ được. Con hãy vì muôn dân mà lấy lại ngôi nước, cũng là ý của Phật Tổ, của Tổ tiên người Giao Châu muôn đời đang mong ngóng. Hai thầy trò còn đang chuyện trò mãi không rời. Phía bên ngoài đã lao sao ánh đèn đuốc. Nhận được tin báo, Lý Giám Quân từ Cửu Đức trở về cổ tự. Các vị tộc trưởng Đinh Cù, Triệu Bạch, Ma, Vững Giảng Khái lục tục kéo nhau đến. Lý Giám Quân xin phép từ sư phụ trở ra căn phòng gỗ lớn phía sau cổ tự, gặp gỡ các vị tộc trưởng. Suốt buổi tối hôm ấy, các tộc đều thay nhau kể tội sự bất nhân bất nghĩa của Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư. Năm sáu đời Tiêu Thị bị các vị tộc trưởng chửi mắng không thương xót. Ai nấy đều khóc giò máu mắt khi nhắc đến cái chết của Lý Trang Chủ và bốn vị hương trưởng trong vùng mà đồng lòng suy tôn Giám Quân Lý Bí làm chủ tướng, quyết kế đánh lại đám người phương Bắc. Để mọi người tạm lắng xuống, Lý Bí mới đứng lên nói: Thưa các vị hương thân phụ lão, các tộc trong ngoài hương cổ Pháp, tại hạ đã nhiều năm đi khắp cõi Giao Châu, đã thấu được tiếng oan của dân chúng dưới sự kìm kẹp của binh tướng phương Bắc. Các châu quận từ Giao Chỉ, Tống Bình, Câu Lợ, Chu Diên, Vũ Bình, Tân Sương, Ninh Hải phía Bắc tới vùng Ái Châu, Đức Châu, Lợi Châu phía Nam đều bị người phương Bắc bóc lột đến tận cùng xương tủy. Nay Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư dựa vào bọn Mã Phương Thạch Đạt không chỉ siêu thuế cướp bóc mà còn vô cớ giết đi 73 vị hương trưởng trong toàn cõi Giao Châu. Người Giao Châu chúng ta chịu đựng cũng đã cùng cực rồi. Các vị hương thân phụ lão đều mong muốn tại hạ khởi binh đánh đuổi người phương Bắc về nước chúng. Nay tại hạ nợ nước thù nhà chất cao như núi, không thể không vâng lời. Song xưa nay, việc binh đao vốn phải vô cùng thận trọng, tránh để chúng dân lãng phí máu xương. Vùng đất của Pháp ta vốn thuộc quận Tân Sương, gồm các huyện Phạm Tín, Gia Hưng, Ngô Định, Phong Sơn, Lâm Tây, Tây Đạo, Tân Đạo, Tân Hóa, là vùng đất hiểm, bốn bề có núi rừng sông suối bao bọc, có thể dụng binh thủ hiểm. Nhưng nếu phát binh xuống đánh thành Long Biên, thật không dễ dàng gì. Ta biết nỗi oan dậy đất của việc thảm sát Luy Lâu đã khiến dân chúng các quận huyện phía Bắc Giao Châu căm phẫn lắm. Không ít vị tù trưởng, tộc trưởng từ lâu muốn khởi binh mà chưa có dịp đó thôi. Việc này ta sẽ dần dần chủ hoạch. Nay xét thời cơ trên dưới trước sau, các tộc họ hãy mau chóng cho bọn tráng đinh xung vào quân ngũ, lại phải đặt ra hai trại thủy bộ, rèn đúc thêm khí cụ, sửa đóng thêm thuyền bè, tích trữ nhiều lương thảo, chủ hoạch mưu lược lâu dài mới có thể đuổi được giặc phương Bắc. Lý gia ta, trước mắt toàn bộ của cải lương tiền, gia nhân, gia tướng nhất loạt xông cả vào quân ngũ. Lý gia trang tạm thời là đại bản doanh của nghĩa quân. Bến đầm Bạch Long sẽ là nơi đặt trại luyện tập thủy quân. Trên núi Ông Hùm sẽ cho đóng quân doanh trên bộ để tiện việc thao luyện voi ngựa, rèn đúc chiến giáp. Ta có đem về đây 6 viên tùy tướng đều là những người giỏi luyện. Hai quân thủy bộ sẽ cho chia ra để các tướng giúp việc luyện quân. Ta cho rằng binh tướng Long Biên sớm muộn cũng sẽ tìm đến đây. Ta càng phải khẩn trương thao luyện, hai quân thủy bộ đợi chúng. Mọi người thấy Lý Giám Quân sắp đặt đâu đấy, thầy đều phấn chấn. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn. 20 năm bôn ba toàn cõi Giao Châu, lại đảm đương cương vị giám quân chuyên về sắp đặt binh lương, thao luyện quân mã, nên Lý Giám Quân việc binh đã thông thạo lắm, càng khiến các vị tộc trưởng yên tâm. Mọi người bàn tán thêm một lúc, rồi tộc nào tộc nấy trở về phân phó công việc mà Lý Giám Quân đã đặt ra. Buổi sáng, nơi bến đầm Bạch Long, 6 đội khinh thuyền, 72 chiếc vốn được hoán cải từ thương thuyền, chở gạo muối được Điền Thái cùng hai vị tùy tướng Thảo Thủy Quân cho ghép những thanh ván lớn dày chắc lên hai bên mạn thuyền, còn cho khoét những lỗ tròn để thò tay trèo xuống mặt nước thuận tiện. Mỗi khinh thuyền chứa được 60 tay cung nỏ và 20 bộ tốt chèo thuyền đang được họ Điền cho thao luyện trên mặt đầm. Đã cuối mùa xuân, những cơn mưa sớm đầu mùa hạ nơi thượng nguồn khiến nước trong đầm dâng lên khá cao, càng thuận tiện cho việc luyện tập binh sĩ. Vốn theo Lý Giám Quân từ trước, từng được phân phong việc thao luyện thủy quân ở Cửu Đức, nơi cửa biển Thiên Cầm, Điền Thái rất thạo phép đánh thủy. Nay, đám tráng binh ở thương thuyền đầm Bạch Long đều là thạo sông nước, luồng lạch nông sâu khắp vùng Bạch Long, Câu Giang, nên mau chóng nắm bắt được các phương thức giáp chiến trên sông. Họ Điền lại đặt ra 18 hiệu lệnh tiến lùi nhanh chậm, dàn dựng đội hình tiến công phòng thủ trên mặt nước rất quy củ. Phàm là chỗ đặt nỏ cứng tên dài, nơi sử câu liêm, đinh ba, móc sắt đều được quy định rõ ràng. Sau nhiều ngày thám sát, Điền Thái đã cho đắp 4 ụ đất lớn đoạn cửa sông từ phía Hạc Trì dẫn vào đầm Bạch Long. Nguyên trước đó, giám quân Lý Bí đã cho chế ra cần máy bắn đá đặt ở trên cao bắn xuống lòng sông để đuổi bọn cướp biển ở Thiên Cầm. Theo lời dặn của giám quân, sớm muộn gì binh tướng phương Bắc cũng theo dòng Câu Giang đến cướp phá đầm Bạch Long, nên họ Điền đã đêm ngày cho đào đắp 4 ụ đất lớn đặt 24 cần máy bắn đá. Dòng Câu Giang, những khúc quanh nước xiết có vô vàn đá tàng, đã bị nước chảy ngàn năm mài mòn thành những viên đạn đá đủ các kích cỡ. Điền Thái sai các tráng đinh thạo bơi lặn vớt lên thuyền, trở về chất thành những đống lớn xung quanh cần máy bắn đá. Ngay như các vị lão trưởng trong ngoài vùng cổ Pháp, không kể tuổi tác, đều đến theo quân người nào việc nấy, chung sức xây dựng thủy trại ụ đất, cho chặt cây, đẵn gỗ, đóng thêm khinh thuyền, kén chọn thợ mộc giỏi chế tác, cần máy bắn đá ngày đêm không dứt. Giám quân Lý Bí suốt ngày trên lưng ngựa, khi thì xuống thuyền cùng đám Điền Thái, kiểm điểm việc thao luyện thủy quân, lúc lại khẩn trương về doanh trại chân núi Ông Hùm, xem xét việc rèn đúc binh khí, chiến giáp. Lý Gia Trang đêm nào đèn đuốc cũng cháy sáng tới tận canh tư, phải để mấy viên tùy tướng khuyên nhủ mãi, giám quân mới chịu ngả mình đôi chút. Từ ngày Lý Giám Quân tuyên bố thành lập nghĩa quân đánh đuổi giặc phương Bắc, trà tráng các huyện quanh vùng cổ Pháp, tới đầu quân ngày một đông. Giám quân sai các tùy tướng, tùy theo sở trường, mỗi người phiên chế vào hai quân thủy bộ, đêm ngày rèn luyện. Những là thóc gạo, trâu bò, muối sắt, các vùng vận chuyển về hưởng ứng nghĩa quân, miên man không dứt. 4 đội phường săn vùng thượng đạo Hắc Lâm còn đem đến 8 con voi tơ đã được thuần hóa xuống chân núi Ông Hùm, khiến khí thế quân doanh càng thêm mạnh. Đại điện thành Long Biên buổi sáng. Từ hôm Vũ Lâm Hầu ra lệnh thảm sát Huy Lâu, trong quân doanh Long Biên, tình hình luôn khẩn trương, nhộn nhịp. Mọi người vào ra đều có phần căng thẳng. Luôn nửa tháng liền, Vũ Lâm Hầu khi thì cho gọi bọn Mã Phương, Thạch Đạt đến hỏi về lương thuyền hai quân thủy bộ, khi thì cho gọi bọn Lưu Thạo, Chu Liêm tới cho trình bày việc sổ sách, hộ tịch của các quận, huyện. Vũ Lâm Hầu lại mệnh lệnh cho các quận Giao Chỉ, Tống Bình, Vũ Bình, Câu Lậu, Chu Diên, Tân Dương, Ninh Hải trưng tập thêm nhiều thuyền bè khí cụ, phu phen, bắt đưa về quân doanh Long Biên. Dẫu đám tùy tướng thân cận không dám mở miệng, song ai nấy đều nơm nớp lo sợ tính khí của Hầu gia, nhất là việc thẳng tay chém giết 73 vị hương trưởng người bản xứ, khiến đám quan lại người Giao Châu vô cùng sợ hãi. Đã có không ít vị quan lại cấp huyện, tù trưởng, hương thôn người bản xứ từ bỏ nhiệm sở trốn đi. Một hôm, Vũ Lâm Hầu bảo với bọn Lưu Thạo, Chu Liêm: "Ta đã dặn trước với các tiên sinh phải canh chừng đám quan lại bản xứ, không thể tin tưởng chúng được. Nay quả nhiên chúng đã bỏ trốn, gây xáo trộn lòng quân, phải sớm cử người bắt giết đi mới được. Ta nghe nói viên giám quân Lý Bí Châu Cửu Đức đã bỏ quân doanh về vùng cổ Pháp, đất bản bộ của họ Lý, trưng tập binh lương, ngựa thuyền làm loạn. Ngày trước, hai người ra sức tiến cử họ Lý với ta. Nay họ Lý làm phản, các ngươi tính sao?" Lưu Thạo, Chu Liêm nhìn nhau, thầm kêu khổ trong lòng. Ngày trước, ngay cả bản thân Hầu gia cũng nhiều lần khen ngợi các bản tấu trình việc binh lương, phong tục cấy cày lợi hại chuẩn mực theo mùa vụ của Lý Giám Quân, mỗi khi y tấu trình về thủ phủ Long Biên. Nay đột nhiên hầu gia toan đổ tội cho quần thần là sao đây? Suy nghĩ trước sau, Chu Liêm bèn lựa lời nói: Bẩm hầu gia, tại hạ và Lưu huynh xưa nay đều theo mệnh hầu gia tiến cử bọn có tài văn võ trong xứ Giao Châu để tiện hầu gia sai bảo. Họ Lý kia mười mấy năm cung cúc tận tụy, không quản vào vùng Lam Sơn chướng khí Châu Cửu Đức, đảm nhiệm việc binh bị nơi biên chấn, đã mấy lần đánh dẹp được bọn giặc cỏ Lâm ấp, được hầu gia ban thưởng. Nay họ Lý nhất thời kích động, do thúc phụ cùng đám hương trưởng bị giết mà kết oán với lương triều. Nay y dám ngang nhiên tụ tập thuyền bè nơi bến đầm Bạch Long vùng Tây đảo Phong Sơn. Ta hãy sai Thạch tướng quân đem khinh thuyền lên bắt về tuyên đọc tội trạng trước hai quan văn võ, rồi chém đầu thị chúng để bọn người Man Di nhìn vào cái gương ấy mà quy thuận. Xin hầu gia sớm định đoạt cho. Thấy Chu Liêm đã có chủ ý sai người đi bắt giặc cỏ họ Lý, Lưu Thảo bèn đế thêm vào: Bẩm hầu gia, Chu đại nhân nói đúng lắm. Chúng tại hạ dẫu có sơ suất, chót tiến cử tên Lý Bí làm giám quân, cũng là để bọn chúng hầu hạ hầu gia mà thôi. Nay đám Man Di làm loạn, tất phải sớm trừ đi mới tránh khỏi hậu họa. Thư sử Vũ Lâm Hầu thấy hai vị quan văn không biện bạch gì cho giám quân Lý Bí, trong lòng cũng nguôi giận, gọi mấy tên tùy tướng vào nói: Các tiên sinh nói thế cũng phải, song từ nay phải cẩn thận đề phòng bọn quan lại người bản xứ, chớ có cho chúng một chút binh quyền gì, chỉ thêm gây họa về sau. Nay truyền lệnh, ta sai Thạch Đạt chọn 70 khinh thuyền nhẹ cùng 2.000 giáp sĩ mau chóng theo đường thủy đến Hương Cổ Pháp, bắt tên giám quân Lý Bí về đây để ta nghiêm trị. Lại sai bọn quan văn trong nội phủ soạn rõ tội trạng của Lý Bí, cáo thị khắp các quận huyện, để bọn Man Di nhìn vào gương đó mà sớm chừa đi cái ý phản loạn. Phàm là các huyện lệnh trong châu quận đều phải nhanh chóng kê biên rõ đám quan lại người bản xứ. Nếu kẻ nào có ý chống đối, ta cho phép thẳng tay chém trước tâu sau. Cảm phiền hai vị tiên sinh văn hay chữ tốt, sớm soạn rõ cáo trạng của họ Lý để nội phủ sao chép truyền đi mới được. Đám tùy tướng cùng hai văn thần Lưu Thạo, Chu Liêm vâng dạ lui ra. Trại thủy quân nơi bến Long Biên. Luôn mấy hôm từ buổi nhận được mệnh lệnh sửa soạn 70 khinh thuyền cùng 2.000 giáp sĩ theo đường sông tiến vào đầm Bạch Long Thạch Đạt. Trại thủy quân nơi bến Long Biên. Luôn mấy hôm từ buổi nhận được mệnh lệnh sửa soạn 70 khinh thuyền cùng 2.000 giáp sĩ theo đường sông tiến vào đầm Bạch Long, Thạch Đạt ngày đêm đôn đốc binh tướng khẩn trương chuẩn bị lương thảo, khí cụ xuống khoang thuyền. Mười mấy năm chỉ quen an nhàn, nạt nộ đám thương thuyền, bắt chúng phải cống nạp tiền bạc của cải. Nay đến lúc đưa thuyền đi đánh dẹp, đám binh tướng lóng ngóng khiến công việc rối tinh cả lên. Theo kế sách của Lưu Thảo, chủ tướng Thạch Đạt cho vận chuyển những tấm ván gỗ lớn xuống đóng dày vào hai bên mạn thuyền, tạo thành bờ tường để bọn giáp sĩ dựa vào đó, tránh nỏ cứng tên độc của quân phản loạn. Thạch Đạt cho đem nhiều khiên giáp, giáo dài câu liêm, chảo lớn và 500 bộ cung tên mang từ Kiến Khang sang ngày trước xuống thuyền. Khi 50 khinh thuyền đã chuẩn bị đâu đấy, Thạch Đạt cho người báo với Lưu Thảo: Ta nghe nói ngày trước có tên quan văn Mạc Thanh bên phủ nội vụ của các ngài từng giả lái buôn đến đầm Bạch Long, khiến họ Lý phải đem xuống Long Biên mấy chục thuyền gỗ lớn. Hẳn y còn thông thạo đường đất nơi đây. Nay phiền các ngài hãy cử tên họ Mạc đi theo trong quân, mới sớm trọn vẹn việc của hầu gia giao phó vậy. Phủ nội vụ thấy Thạch Đạt nói cũng có lý, bèn lệnh cho Mạc Thanh cùng theo xuống thuyền. Mạc Thanh từ ngày dối lừa Lý gia mấy chục thuyền gỗ quý đem về quân doanh Long Biên, thường vênh váo tự đắc. Tiếp đó, Lý Bí lại được tiến cử làm giám quân, tỏ rõ năng lực nổi trội trong đám giám quân người bản xứ. Họ Mạc càng tự cho mình đã tiến cử được người tài cho hầu gia. Đến khi nghe tin Lý giám quân vì trả thù cho thúc phụ đã bỏ Châu Cửu Đức về Cổ Pháp, hưng binh khởi loạn, Mạc Thanh lo sợ lắm. Còn đang nơm nớp, bỗng được sai xuống thuyền cùng Thạch Đạt tới đầm Bạch Long một chuyến nữa, trong bụng bất an nhưng cũng phải miễn cưỡng xuống thuyền. Dọc đường, Thạch Đạt bảo với Mạc Thanh: Ta cứ nghe bên phủ nội vụ các vị đại nhân Lưu Thạo, Chu Liêm khen tài tên giám quân Lý Bí nhiều lắm. Ngày trước tiên sinh từng gặp y, ngài thấy thế nào? Mạc Thanh thận trọng đáp: Bẩm tướng quân, dòng dõi Lý gia vùng Cổ Pháp thanh thế đã vài trăm năm, gốc rễ bền vững, không phải chuyện thường. Lý gia lại được các họ Đinh, Cù, Triệu, Bạch, Ma vững giảng khái vùng đất ấy hết lòng phò trợ. Bản thân Lý Giám Quân là người có tài văn võ. Luôn mười mấy năm làm giám quân, họ Lý đã đi khắp các châu quận trong toàn cõi, đều để lại tiếng tốt, tất không phải người thường. Tướng quân chuyến này đến đầm Bạch Long, theo ý tại hạ, trước hãy mềm mỏng dụ hàng, sau rồi lắng nghe binh tình họ Lý xem sao. Lại phải lấy thêm một đội binh thuyền lương thảo, tiến đến đóng ở ngã Hạc Trì, làm kế thanh viện, tỏ ý tuyệt duyệt họ Lý, để y sợ hãi mà nhụt chí đi, mới dễ nắm được phần thắng. Có thể vỗ về được y quy thuận hầu gia, mới là kế vẹn toàn. Thạch Đạt trầm ngâm nói, tiên sinh nói thế cũng phải, nhưng ta nay nhận mệnh hầu gia đi bắt tên Lý Bí về xử tội. Chưa biết binh lính chúng thuyền bè ít nhiều ra sao, đã sớm phải đưa thêm binh thuyền lương thảo. Làm thế, ỷ dốc chẳng phải để người ta khinh thường bản tướng hay sao? Nay ta theo phép dùng binh, xuất kỳ bất ý xuống thẳng đầm Bạch Long, đốt sạch, phá sạch thuyền bè kho lẫm của giặc cỏ, rồi lên bờ bắt toàn ra già trẻ gái trai các tộc họ của chúng, đem hết xuống thuyền. Hẹn 3 ngày tên Lý Bí không tự thân chịu trói đến nộp mạng, sẽ giết sạch già trẻ bọn chúng, mới là kế vẹn toàn. Mạc Thanh thấy Thạch Đạt vừa có ý dè dặt với mình, vừa đã sớm nổi máu chém giết, tự thấy binh tướng phương Bắc, xưa nay người nào người nấy đều tự phụ hiếu sát cả, chỉ lặng im không nói. Đầm Bạch Long, buổi sẩm chiều. Hoàng hôn chạng vạng, những tia nắng cuối ngày đỏ đọc hắt xuống mặt nước lóa nhóa. Những tàn cây hai bên bờ vùng đập Bạch Long từ ngày đội thủy quân của Điền Thái chia nhau thao luyện, mặt nước lúc nào cũng sóng dội dập dềnh. Chim chóc thường bay tóa lên mỗi lúc đám khinh thuyền đội trước kèm đội sau lướt sóng. Sau một ngày say sưa thao luyện, khi đám khinh thuyền đã vào hết trong thủy trại, Điền Thái cùng các tùy tướng lên bờ tiến vào quân doanh, là căn nhà gỗ lớn trên mảnh đất cao phẳng phía trước. Cũng lúc đó, phía cửa sông hẹp dẫn vào đầm, một chiếc thuyền gỗ nhỏ đang gấp tay chèo tiến thẳng vào bên trong bến đầm Bạch Long. Điền Thái ra hiệu cho các tùy tướng đứng lại xem xét chiếc thuyền đã mau chóng cập bến. Trên thuyền bước xuống một vị trung niên, gương mặt cân quắc, đầu chít khăn nhễu xanh, người khoác bộ tràm thụng màu xám bạc, bộ râu ba chòm thanh thoát nhanh nhẹn rời thuyền lên bộ, tiến tới trước Điền Thái thi lễ nói: các vị huynh đài, hãy mau vào báo với Lý Giám Quân, có nho sinh ta là Tinh Thiều từ xa đến xin vào gặp mặt. Điền Thái nhìn kỹ người khách, thấy dung mạo đoan trang, cử chỉ lễ phép, lời nói nhẹ nhàng, đoán chắc là văn nhân đến giúp giám quân. Từng trước đó, khi theo Lý Giám Quân ở vùng Cửu Đức, lúc nhàn rỗi học thi thư, giám quân nhiều lần nhắc tới vị sư huynh Tinh Thiều, bèn tiến đến thủ lễ nói: đa tạ tiên sinh có lời hỏi đến Lý Giám Quân của chúng tôi. Nhân tiện giám quân chiều nay vừa xét duyệt thủy trại hãy còn ở đây, tại hạ xin được dẫn tiên sinh đến gặp. Vị khách trung niên tươi cười đáp: thật là may mắn cho tại hạ. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 15 tiểu thuyết Nam Đế Vạn Xuân của nhà văn Phùng Văn Khai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.